SBS Việt ngữ.
Anh Tuấn Tôm xin kính chào quý vị. Và bài hát mà quý vị đang nghe là Việt Nam, Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mà hôm nay anh Tuấn Tôm rất muốn gửi tới quý vị. Trình bày bài Việt Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Trong kỳ trước thì quý vị đã nghe bài Mẹ Trùng Dương là một trong bốn đoạn khúc của Trường Ca Mẹ Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy, gồm có Mẹ Đất, Mẹ Sông, Mẹ Biển và Mẹ Núi, trong đó Mẹ Trùng Dương là Mẹ Biển. Và bài hát Việt Nam, Việt Nam được nhạc sĩ đưa vào cuối cái trường ca này như là một sự khẳng định về sự kết nối, về mối liên kết trường tồn giữa con người Việt Nam với giai đất Việt Nam mà người nhạc sĩ tài hoa này luôn gọi là mẹ một cách đầy thương yêu, đầy trìu mến.
Bài Việt Nam này cũng được Phạm Duy sáng tác từ năm 1960 và đến năm 1964, khi mà Phạm Duy viết cái Trường ca mẹ Việt Nam thì Phạm Duy đưa cái bản nhạc này vào cái đoạn kết của trong cái phần mà Biển Mẹ, giống như phần kết của cái Trường ca mẹ Việt Nam. Và bài này sau khi mà cái nền đệ nhất Cộng hòa tan rã, thì khi đệ nhị Cộng hòa lên thì có một thời gian người ta định lấy bài để làm quốc ca để thay cho cái bài Tiếng gọi sinh viên của Hữu Phước trước đó.
Vì lý do vì sao mà cuối cùng thì người ta vẫn giữ lại cái bài Tiếng gọi thanh niên hoặc là Tiếng gọi sinh viên của Lưu Hữu Phước mà không chọn bài Việt Nam của Phạm Duy, thưa anh?
Sau này thì cái đoạn mà khi mà đại diện Cộng hòa thì có rất là nhiều người, mà trong đó cái người mà ủng hộ nhất là ông Nguyễn Cao Kỳ, là ông ủng hộ bài này. Tuy nhiên khi đó Việt Nam thì đang có nhiều cái hệ phái trong cái đại diện Cộng hòa, thành ra là người nói ra người nói vào. Thì cái đó lại nó dính thêm một cái chuyện nữa là ông Phạm Duy còn dính cái chuyện riêng của ông, thành ra ông bỏ đi Pháp cũng học.
Ông Phạm Duy ông dính cái chuyện gì?
Dính một cái chuyện tình cảm riêng của ông thì ông mới bỏ đi.
Vì lý do đó mà bài hát này sau đó, cái tác phẩm của tác giả đã không được chọn.
Phạm Duy khi ông nói rằng là ông viết bài Việt Nam thì có nhiều người nói ông là tại sao không lấy một tên Việt Nam mà phải là hai tên là Việt Nam Việt Nam. Ông nói là cái thời ông viết cái đó thì Việt Nam chia ra làm hai miền và hai cái suy nghĩ khác nhau, hai ý thức hệ khác nhau. Nhưng mà ông nói rằng là Việt Nam thì kiểu nào thì ở ý ông nói ông nhắc lại hai lần Việt Nam, có nghĩa là dù có hai miền Bắc Nam nó thì nó cũng là một đất nước thôi, là một tổ quốc mẹ hiền thôi. Và ông nói rất là rõ trong đó là ông nói là Việt Nam nghe tự vào đời và Việt Nam hai câu nói sau cùng cái lìa đời. Thành ra ông nói rằng dù có sự chia sẻ nào đó trong lòng người Mỹ thức hệ thì cuối cùng dân tộc chúng ta là một dân tộc duy nhất, nhưng mà Việt Nam. Nó có cái này là sau khi ông chết, trước khi ông chết ông có gửi lại cái bức thư đó, ông gửi lại. Và cái này sau có đăng lên báo Thanh Niên, là báo Thanh Niên đăng cái mà điều ông muốn nói là ông mong muốn là những cái bản nhạc của ông như bài Việt Nam nó sẽ phải được hát, bởi vì cái đó là cái tâm nguyện cuối đời của ông.
Không phủ nhận là bài Tiếng gọi Thanh Niên cũng hay, nhưng...
Tuy nhiên tôi được nghe một cái điều này rất là hay. Vừa rồi là tôi có làm talk show cho nhạc sĩ Trường Sa. Thì Trường Sa trước đây là hạm trưởng của một hạm đội của Việt Nam. Thì ông nói rằng là cái ngày mà mấy cái hạm đội của Việt Nam Cộng Hòa mà quyết tử ở Trường Sa, thì tất cả những chiến sĩ hải quân là hát vang cái bài Việt Nam này trong lúc mà chống lại Trung Quốc.
Chứ không phải là hát cái bài quốc ca Tiếng gọi Thanh Niên.
Ông hát bài Việt Nam. Và cái bài này là nó giống như nó hiệu triệu cho tất cả những cái người mà những cái hải quân mà thà chết để giữ lại cái lãnh thổ và biên cương của Việt Nam, hải đảo của Việt Nam.
Vâng. Rồi chuyện gì xảy ra sau khi họ hát cái bài Việt Nam này, thưa anh? Ông Trường Sa có kể lại không?
Ông có nói là sau đó thì cái vụ đó thì hai bên đánh với nhau đó, và Việt Nam thì phải rút lại bởi vì có sự can thiệp của Mỹ.
Theo ông đó là Mỹ can thiệp, là Mỹ kêu Việt Nam phải rút đi.
Mỹ rút đi, và nhưng mà khi đó thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là quyết tâm là đốc thúc các chiến sĩ hải quân của Việt Nam Hòa là phải quyết tử. Thì trong cái đợt đó thì có những tử sĩ đã hy sinh, ví dụ Nguyễn Văn Thà đó, và cuộc đời sau này vợ con rất là gian dở, và đến sau này thì cái nhà nước Cộng sản là phải thừa nhận xem ông ta là một tử sĩ.
Có nghĩa là trong cái việc mà Việt Nam mất Trường Sa thì ngoài cái chuyện mà cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng, ông ký năm 1958, nhường hay giao gì đó biển đảo Việt Nam cho Trung Cộng. Thì
cái công hàm đó nó không có hợp lý ở cái chỗ là sau cái hiệp định Geneva năm 54 thì từ vị tuyến 17 trở lui vào miền Nam á, kể cả hai đảo thì nó thuộc về cái lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, nhưng mà cái ý mà Hoa muốn nói ở đây á, trong cái việc mà mất đảo Trường Sa là cái sự rõ ràng, cái sự bán nước của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì trong đó có cái sự phản bội của đồng minh Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì theo như những gì mà anh Tuấn Tôn vừa nói, mà ông Trường Sa, ông thuật lại là có cái lệnh của Mỹ là đề nghị là quân đội đồng minh của mình, là quân đội Việt Nam Cộng Hòa rút đi. Thì người ta cũng nói nhiều đến cái cờ ông Kissinger, ông đã năm 74, ông đã ký với Trung Cộng và đã bỏ rơi Việt Nam. Tuy nhiên trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ không nói nhiều về cái chuyện đó. Chỉ quay lại cái bài hát Việt Nam, Việt Nam. Thì rõ ràng là cái tín hiệu triệu và cái tinh thần yêu nước trong bài hát này là một cái điều, một cái thông điệp mạnh mẽ tới những con dân Việt Nam, trong đó có những chiến sĩ Việt Nam ở trong cái tình huống cận kề, trong cái tình huống sinh tử. Bài hát này đã là một lời động viên rất tốt, nhắc nhở mỗi người rằng dòng máu chảy trong tim họ là dòng máu Việt Nam, và mảnh đất dưới chân họ là mảnh đất Việt Nam, và mỗi người đều có nhiệm vụ phải bảo vệ, và bảo vệ không chỉ trong cái giây phút hiện tại mà cả cho đời sau, cho con cháu mình.
Cái bài trường ca Mẹ Việt Nam mà trong đó có phần kết thúc bởi cái bản nhạc Việt Nam, Việt Nam, thì mình thấy cái bản nhạc đó rất là hào hùng, và nó kêu gọi sự đoàn kết của toàn dân tộc dưới bóng mẹ Tổ quốc thiêng liêng và độ lượng, và nó không có thuộc về một cái thành phần đảng phái tôn giáo nào cả. Nó riêng cho tất cả những người Việt Nam yêu nước, thì cứ phải nghe bài này thì nó toát lên sự điều rất là rõ.
Có thể thấy rằng Việt Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy đã được các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến Hoàng Sa hát lên như một sự xác quyết chủ quyền lãnh thổ, sự gắn bó máu thịt giữa những đứa con Việt Nam với đất mẹ Việt Nam trước khi họ hy sinh thân mình để bảo vệ mẹ, bảo vệ đến hơi thở cuối cùng của họ. Mà một trong số những người đã hy sinh đó là thiếu tá Ngụy Văn Thà, như chúng ta đã được nghe nói đến rất là nhiều. Và cái thông điệp mạnh mẽ nhất là Việt Nam trường tồn, và muốn nó trường tồn thì trong cái hoàn cảnh khi mà đất mẹ đang gặp những cái khó khăn, đang gặp những cái cơn nguy khốn, mỗi con dân Việt đều phải đứng lên để bảo vệ cái sự trường tồn của đất nước Việt Nam. Và không có gì hay hơn bằng chính những cái lời trong bài hát sẽ đem tới cái thông điệp mà nhạc sĩ Phạm Duy gửi tới cho tất cả mọi người. Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa và anh Tuấn Tôm xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau. Lửa tiếng soi toàn thế giới, Việt Nam ta nguyện chiến đấu.
cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.